Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Séc.
Quốc oai công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy.
Chính phủ sẽ trực tiếp lắng nghe ý kiến của nhà đầu tư nước ngoài.
Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10.
Phần tin thế giới có những thông tin. Nga và Saudi Arabia thảo luận về quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC cộng.
Palestine phản đối kế hoạch mở rộng các khu định cư của Israel. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala đang thăm chính thức tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4. Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Petr Fiala, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng đẩy mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc, tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy hợp tác toàn diện về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân thông qua việc sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước và khai trương trung tâm văn hóa Séc tại Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn địa phương, tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEM, khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng đề nghị Thủ tướng Séc chuyển lời mời Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.
Phát biểu tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Cộng hòa Séc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam và Cộng hòa Séc có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp lâu đời, chân thành thân thiết trong suốt hơn 70 năm qua. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn phát triển mạnh mẽ với những kết quả ấn tượng. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu song phương tăng 15% so với năm trước, đạt mức 848 triệu đô la Mỹ. Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Séc chứng kiến lễ ký kết một số chương trình hợp tác quan trọng giữa cơ quan doanh nghiệp hai nước, như thỏa thuận hợp tác giữa công ty hàng không Séc và hãng hàng không Vietjet Air về hợp tác xây dựng các chương trình đào tạo phi công cơ bản, xây dựng và đào tạo phi công cho Vietjet và ngành hàng không trong khu vực, biên bản ghi nhớ giữa tập đoàn Amex và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng 20 tháng 4 theo giờ địa phương, tại nhà Quốc hội Cuba, thủ đô La Habana, Quốc hội Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan hữu quan của Cuba tổ chức lễ trao tặng huân chương cho các đồng chí lãnh đạo Quốc hội Cuba. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gắn huân chương Hồ Chí Minh, trao bằng và tặng hoa đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng hòa Cộng sản Cuba, Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội, Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba đã có công lao to lớn trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba, đồng thời gắn huân chương hữu nghị, trao bằng và tặng hoa các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã có nhiều đóng góp đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Tối qua tại khu di tích Chùa Thầy, xã Sài Sơn, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã tổ chức chương trình Du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cùng các đồng chí là giám đốc các sở ngành thành phố đã dự lễ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Phượng Cách được thành phố công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy là cơ hội, điều kiện thuận lợi để huyện Quốc Oai tiếp tục giữ gìn, quảng bá những giá trị văn hóa quý báu tới du khách thập phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu huyện Quốc Oai cần tập trung phát triển kinh tế gắn với quy hoạch xây dựng đô thị, chú trọng phát triển thương mại dịch vụ, phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch Chùa Thầy, trong đó có một phần Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn Phượng Cách kết nối các khu điểm du lịch trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhớ ngày mùng 7 tháng 3 trở về hội láng, trở ra hội thầy. Dù chưa đến lễ hội nhưng ngay từ những ngày đầu năm, du khách trong và ngoài nước lại nô nức đến lễ Phật, vãn cảnh Chùa Thầy. Đặc biệt là thời điểm này khi mà hoa gạo đang rực sắc trời vùng quê non nước hữu tình này.
Chùa Thầy là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Việt Nam, nằm trong di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sải Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, huyện Quốc Oai đã được xếp hạng tại quyết định số 2408 QĐ-TTG ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Chùa Thầy tức Chùa Cả có tên chữ là Thiên Phúc Tự. Theo các tài liệu ghi lại, ban đầu Chùa Thầy chỉ là một am nhỏ gọi là Hương Hải Am, xây dựng từ trước thời Lý. Đến khi Lý Nhân Tông, sinh năm 1072, mất năm 1127, lên ngôi vua đã cho xây dựng lại. Quần thể di tích và danh thắng Chùa Thầy nổi tiếng với nhiều điểm tham quan, nhưng giá trị kiến trúc nổi bật nhất nằm ở ba tòa của Chùa Thầy với những dấu ấn đặc trưng của kiến trúc thế kỷ 17. Chùa Thầy là nơi gắn liền với tên tuổi của thiền sư Từ Đạo Hạnh, người có những đóng góp to lớn cho nhân dân, là ông tổ của bộ môn múa rối nước. Ông đã tu hành ở đây rồi hóa thánh tại một hang đá trên núi Thầy có tên gọi là Hang Thánh Hóa. Phật tử Đỗ Thị Huyền, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai chia sẻ.
Chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 11, tính giờ hơn 900 năm, gần 1.000 năm lịch sử và qua 7 lần trùng tu và tu sửa lại, đặc biệt trên mái chùa đây. Nặng hàng trăm tấn gỗ, những kết cấu chỉ 36 kiểu mộng chính chồng đấu lên nhau xây dựng thành chùa và kiến trúc các kiểu cung đình Lý ngày xưa.
Chùa Thầy được xây dựng cách đây hơn 1.000 năm, trải qua 7 lần trùng tu lớn. Đến nay, Chùa Thầy vẫn giữ được không gian cổ kính và kiến trúc độc đáo ở xứ Đoài. Không chỉ là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở trong và ngoài nước, Chùa Thầy còn là địa chỉ đỏ cách mạng của cả nước. Đây cũng là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Sơn Tây cũ, cũng là địa danh được nhiều lần đón Bác Hồ về ở và làm việc trước khi người lên chiến khu Việt Bắc chỉ đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Lễ hội truyền thống Chùa Thầy được tổ chức từ ngày mùng 5 tới mùng 8 tháng 3 âm lịch. Ngày hội chính là ngày mùng 7 tháng 3, gồm hai phần lễ và hội. Trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách sẽ được tham gia rất nhiều trò chơi, đặc biệt là thưởng thức nghệ thuật múa rối nước Việt Nam biểu diễn ở Thủy Đình Hồ Long Trì trước sân Chùa Thầy. Sự hấp dẫn của lễ hội Chùa Thầy còn là cuộc du ngoại của du khách khi lên thăm quần thể chùa, hang động rất đẹp, gắn với nhiều huyền tích về thiền sư Từ Đạo Hạnh. Đến Chùa Thầy lễ Phật, vãn cảnh, du khách rất mãn nhãn với cảnh vật nơi đây. Bà Hoàng Kim Chi, quận Hai Bà Trưng cho biết, năm nào tôi và gia đình cũng về vãn cảnh Chùa Thầy. Ấn tượng nhất ở khu di tích này là các ngôi chùa công trình trong khu di tích đều cổ kính, trang nghiêm, được bao bọc bởi núi, cây xanh, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Về vãn cảnh chùa, cầu sức khỏe, bình an, tôi cảm thấy rất thanh thản. Bởi Chùa Thầy không xô bồ, ồn ào như một số khu di tích tâm linh khác.
Cô cảm thấy là cái quang cảnh ở đây rất là đẹp, rất là thanh bình, mà rất là thoáng đẹp.
Nhằm phát huy giá trị di sản, lịch sử, văn hóa của di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, huyện Quốc Oai định hướng xây dựng Chùa Thầy trở thành điểm đến văn hóa tâm linh quanh năm, chứ không riêng gì một lễ hội. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cho biết.
Nói chung là hàng năm thì về cái công tác phối hợp với ban quản lý trong cái di tích, thì trong cái việc quản lý di tích cũng như là các cái hoạt động chung ở cái khu vực danh lam thắng cảnh Chùa Thầy thì địa phương cũng phối hợp chặt chẽ. Từ cái công tác bảo đảm an ninh rồi thì vấn đề giao thông rồi vệ sinh môi trường cũng phối hợp cũng làm rất là tốt. Bảo đảm khách thập phương đến cũng hài lòng với thái độ phục vụ cũng như là cảnh quan môi trường của khu danh lam thắng cảnh Chùa Thầy.
Hướng tới mùa lễ hội năm nay, Ban Quản lý Lễ hội Chùa Thầy đặc biệt chú trọng đến việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh du lịch di sản thân thiện, mến khách đến với đông đảo du khách thập phương. Huyện cũng đang xây dựng tuyến du lịch cụ thể, chỉ dẫn, giới thiệu để khách tham quan được thuận lợi nhất, dán các quy tắc ứng xử nơi công cộng, nội quy bán hàng ở những khu vực dễ nhìn để khách du lịch và người bán hàng cùng thực hiện. Những nỗ lực đó đều nhằm xây dựng giá trị di sản văn hóa lịch sử chùa Thầy trở thành địa chỉ giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho các thế hệ người dân Việt Nam, là điểm đến du lịch lý tưởng của du khách.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước trọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Với mong muốn cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả và có đóng góp nhiều hơn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tại điểm cầu 63 địa phương và khoảng 80 điểm cầu tại nước ngoài vào 8 giờ ngày hôm nay 22 tháng 4. Hội nghị nhằm truyền tải thông điệp của người đứng đầu Chính phủ, tiếp tục khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam đối với khu vực đầu tư nước ngoài. Tại hội nghị, lãnh đạo Chính phủ cùng đại diện các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đầu tư ở nước ngoài sẽ đánh giá tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước đến làn sóng đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ cùng thảo luận và nhận diện những cơ hội, thách thức, khó khăn để từ đó đưa ra các giải pháp, chính sách chủ động thích ứng nhằm tháo gỡ vướng mắc và kịp thời nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới.
Tiếp tục chương trình là việc làm tại Lào của đoàn công tác thành phố Hà Nội. Hôm qua, đoàn đã dự tọa đàm chuyên đề với Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn về công tác Hội đồng Nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thông tin về một số nét chính của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Đại diện các ban hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác quy hoạch đầu tư và phát triển đô thị, công tác thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân, kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế chính sách và giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Viêng Chăn đã thông tin về hoạt động của Hội đồng Nhân dân thủ đô trong thời gian vừa qua, đồng thời đánh giá cao các nội dung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và khẳng định đây là kinh nghiệm quan trọng để Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn tham khảo, ứng dụng vào hoạt động thực tiễn.
Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân khóa 6 vừa tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân quận Thanh Xuân, trên cơ sở các báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân quận, đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và nhất trí thông qua các nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Thanh Xuân, về cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận Thanh Xuân, về việc cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 của quận Thanh Xuân. Các nghị quyết trên là căn cứ, cơ sở pháp lý để quận Thanh Xuân triển khai thực hiện đầu tư theo quy định, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của quận.
Chiều qua, Tổ đại biểu Quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm. Tại đây, cử tri quận Bắc Từ Liêm tái kiến nghị đoàn giám sát đôn đốc các cơ quan chức năng tích cực xem xét giải quyết quy hoạch trục đường Hồ Tây Ba Vì có đi qua khu tái định cư tổ 13 phường Phú Diễn không. 100 hộ dân ở tập thể trường Cao đẳng Kỹ thuật In mòn mỏi chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã hơn 10 năm chờ đợi giao đất dịch vụ. Một phần quy hoạch dự án thành phố giao lưu 20 năm chưa triển khai, gây khó khăn cho cuộc sống của hơn 300 hộ dân ở tổ 8, phường Phú Diễn. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Tổ đại biểu Quốc hội tổng hợp đầy đủ, gửi đến các cơ quan liên quan và trao đổi thông tin làm rõ theo thẩm quyền.
Tiếp xúc cử tri tại hai huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa, cử tri của hai huyện kiến nghị với Quốc hội có chính sách nâng cao phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã để yên tâm công tác. Những bất cập trong công tác quy hoạch hệ thống thoát lũ dòng sông Đáy, cụm công nghiệp Phùng Xá và hồ sinh thái Quan Sơn cần được nhà nước quan tâm dứt điểm, quan tâm chính sách cải cách tiền lương và mở rộng tuyến đường giao thông quan trọng liên huyện. Những kiến nghị của cử tri hai huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa đã được đoàn Quốc hội tiếp thu để phản ánh tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Sáng qua, Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện Đông Anh tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Từ 19 chi bộ doanh nghiệp ngày đầu thành lập, qua 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện Đông Anh hiện có 62 chi bộ trực thuộc với 667 đảng viên. Các doanh nghiệp trong khối duy trì tăng trưởng khá sản xuất kinh doanh, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Đông Anh trong lộ trình phát triển huyện thành quận. Thời gian tới, Đảng bộ khối sẽ phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, gắn chặt nhiệm vụ xây dựng. Với phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.
Báo cáo tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện đề án 06 của Chính phủ, kế hoạch số 11 ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn quận Ba Đình đã khẳng định. Kết quả, quận đã triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu. Tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2023, toàn quận đã kích hoạt 2.675 tài khoản định danh mức 1 và 50.286 tài khoản định danh mức 2. Ủy ban Nhân dân quận đề nghị Ban chỉ đạo đề án 06 quận và phường, các đơn vị, cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện đề án 06 với tinh thần quyết liệt trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, từ đơn giản đến phức tạp, bảo đảm phương châm, dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.
Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Căn cứ chỉ tiêu được phê duyệt, các nhà trường có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng số lượng được giao và bảo đảm nghiêm túc theo đúng quy chế và các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Năm học 2022-2023, toàn thành phố dự kiến có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tuyển vào các trường trung học phổ thông khoảng 102.000 học sinh, trong đó có khoảng 72.000 học sinh vào các trường công lập và khoảng 30.000 học sinh vào các trường công lập tự chủ và trường tư thục. Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là khoảng 10.000 học viên. Chỉ tiêu tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là khoảng 17.210 học viên. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và ngày 11 tháng 6 năm 2023.
Tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, tính đến thời điểm này, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 64.600 trên 162.000 lao động, đạt 39,9% kế hoạch năm. Riêng trong tháng 4 năm 2023, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động, trong đó tạo việc làm cho 6.654 lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền là 331,1 tỷ đồng. Số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 11.360 lao động. Góp vào kết quả chung này, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức 25 phiên giao dịch việc làm với 761 đơn vị doanh nghiệp tham gia. Tổng số nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh là 13.352 người. Tổng số lao động được phỏng vấn là 5.535 người. Số lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên sàn giao dịch việc làm là 2.025 người.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Tạo chuỗi tham quan, điểm vui chơi giải trí cho nhân dân trong dịp lễ 30 tháng 4, Dỗ Tổ Hùng Vương. Huyện Phúc Thọ tổ chức triển lãm sinh vật cảnh lần thứ tư, quảng bá nông sản huyện Phúc Thọ và các tỉnh thành phố phía Bắc năm 2023. Lễ khai mạc triển lãm được tổ chức vào sáng nay tại sân vận động trung tâm huyện Phúc Thọ. Triển lãm đã thu hút 15 tỉnh, thành phố trong cả nước đăng ký tham gia với hơn 780 tác phẩm sinh vật cảnh, bao gồm cây cảnh, bonsai quý hiếm của nhiều nghệ nhân nổi tiếng trên toàn quốc và hơn 100 tác phẩm hoa lan tiêu biểu. Ngoài ra, ban tổ chức còn bố trí 50 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, làng nghề tiêu biểu của các địa phương trong thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc. Đây là dịp để huyện Phúc Thọ quảng bá, giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc và hình ảnh quê hương Phúc Thọ ngày càng đổi mới, phát triển. Triển lãm kéo dài từ 22 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2023.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đội phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, test nhanh ma túy, nồng độ cồn đối với lái xe ô tô khách để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Theo Thiếu tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, test nhanh ma túy, nồng độ cồn đối với lái xe ô tô khách khu vực bến xe Mỹ Đình. Sau 2 giờ, tổ công tác đã kiểm tra test nhanh ma túy, đo nồng độ cồn hơn 20 tài xế ô tô khách nhưng chưa phát hiện vi phạm. Việc kiểm tra này sẽ kéo dài liên tục và được tăng cường 24/24 giờ từ nay đến cao điểm nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Thời điểm này sắp đến dịp nghỉ lễ dài ngày và cao điểm du lịch hè năm 2023. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thành lập các tổ công tác kiểm tra test nhanh ma túy, đo nồng độ cồn chuyên đề đối với tài xế điều khiển ô tô khách, xe ô tô hợp đồng chở khách để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phòng ngừa va chạm, tai nạn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế đóng vai trò quan trọng, góp phần giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Việc thực hiện tốt và hiệu quả công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế sẽ góp phần làm giảm các trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện có thể xảy ra.
Hiện nay, nhiễm khuẩn là một trong những thách thức của ngành y tế và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế là mối quan tâm hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Nhiễm khuẩn bệnh viện do bệnh nhân bị phơi nhiễm các nguy cơ nhiễm khuẩn khi đến khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế, đặc biệt khi họ trải qua điều trị và thủ thuật xâm lấn. Nhiễm khuẩn bệnh viện tác động tới bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế và cơ sở y tế là nguyên nhân quan trọng gây bệnh tật, tử vong và làm tăng chi phí y tế. Bác sĩ Nguyễn Thị Dung, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa Trường Mỹ cho biết.
Những đơn vị dụng cụ hoặc đầu vải chuyển về khoa kiểm soát nhiễm khuẩn như là một đơn vị dụng cụ có nguy cơ lây nhiễm, và trước khi mang về khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thì các đơn vị dụng cụ đó được ngâm khử nhiễm tại các khoa phòng, mang về khoa chúng tôi sẽ được ngâm khử nhiễm lại một lần nữa và được cọ rửa, làm khô, đóng gói và cho vào để tiệt khuẩn.
Để bảo đảm an toàn cho những bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện, Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, huyện Ứng Hòa thường xuyên đi kiểm tra, giám sát, trong đó kiểm tra trực tiếp các điều dưỡng về 5 thời điểm bắt buộc vệ sinh tay, cách xử lý phân loại rác thải trên các xe tiêm và xe làm thủ thuật. Bác sĩ Nguyễn Hữu Nhị, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cho biết.
Kiểm soát nhiễm khuẩn ở trong bệnh viện nói chung cũng như là khoa hồi sức nói riêng là vấn đề hết sức quan trọng. Những bệnh nhân mà vào nằm điều trị tại viện mà để mà mình kiểm soát nhiễm khuẩn không tốt, bệnh nhân có thể mắc những cái con virus đa kháng thì về mặt điều trị thì sẽ rất là khó khăn. Nó đã đa kháng rồi thì kháng sinh thì không thể điều trị được. Thế thì nó sẽ gây một cái tình trạng hậu quả nặng nề cho người bệnh.
Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế, hiện các bệnh viện đang chú trọng thực hiện vệ sinh khu vực phẫu thuật, thủ thuật, buồng bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan môi trường bệnh viện xanh sạch đẹp, thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải đúng quy định. Tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, việc xử lý tiệt khuẩn luôn được kiểm tra, giám sát kỹ càng. Đây là một trong những khâu cuối cùng quan trọng đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Ông Đỗ Viết Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ cho rằng.
Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn chịu trách nhiệm toàn bộ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường trong bệnh viện và thường xuyên kiểm tra giám sát và báo cáo giao ban hàng ngày cũng như là báo cáo trực tiếp đối với ban giám đốc về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Nếu không may xảy ra hoặc có vấn đề gì thì ban giám đốc cũng như là các phòng ban vào cuộc và kịp thời để tránh những cái hiện tượng mà lây nhiễm chéo rồi cũng như là nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
Phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện là trách nhiệm quan trọng đối với các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Việc thực hiện các bước nhằm ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng và có thể giảm 70% nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, do tính chất của các cơ sở chăm sóc sức khỏe nên điều này không thể loại bỏ 100% các bệnh nhiễm trùng. Vì vậy, các bệnh viện cần thực hiện đúng, đầy đủ nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn do Bộ Y tế ban hành, truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà, thiết kế cải tạo cơ sở hạ tầng, trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, điều kiện cho phòng cách ly, thực hành vô khuẩn, vệ sinh tay, vệ sinh môi trường, khử khuẩn, tiệt khuẩn. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, cách ly theo đúng hướng dẫn chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn đã ban hành.
Chuyển sang những thông tin quốc tế, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã có cuộc điện đàm thảo luận về quan hệ song phương cũng như thỏa thuận của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng nhằm hạn chế sản lượng dầu. Thông báo của Điện Kremlin nêu rõ, hai bên đã bày tỏ hài lòng về mức độ hợp tác song phương nhằm mang lại sự ổn định cho thị trường dầu mỏ toàn cầu. Tổng thống Putin và Thái tử Mohammed bin Salman cũng đã tạo dựng được những quan hệ kinh doanh chặt chẽ. Điện Kremlin nhấn mạnh, cuộc trao đổi mang tính xây dựng và nhiều thông tin, hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể.
Chính quyền Palestine đã phản đối kế hoạch mới của Israel nhằm mở rộng khu định cư ở đông Jerusalem và cấp kinh phí để xây dựng đường xá cho các khu định cư ở bờ Tây bị chiếm đóng. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Palestine nhấn mạnh việc mở rộng các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine sẽ hủy hoại cơ hội để thiết lập nhà nước Palestine tại những khu vực này. Thông cáo nêu rõ khu định cư của Israel là bất hợp pháp dưới mọi hình thức, cho dù đó là việc xây dựng nhà mới tại Jerusalem hay cung cấp tài chính để xây dựng đường xá ở các khu định cư tại khu vực bờ Tây bị chiếm đóng.
Các doanh nghiệp tại Hàn Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực tự động hóa trong chuỗi cung ứng, sử dụng nhiều robot nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt về nhân sự. Một công nhân chỉ cần thiết lập chế độ hoạt động cho robot, rồi nhấn nút và sau đó robot có thể bắt đầu đảm nhiệm công việc của một người thợ Hàn lành nghề. Thậm chí, nhờ được trang bị chức năng ngăn ngừa va chạm, robot có thể làm việc trong một phạm vi chật hẹp mà không cần tới các rào chắn an toàn như con người. Nhờ đó, hiệu quả công việc đã tăng gấp 5 lần.
Cảnh sát Nhật Bản thông báo sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để rà soát mạng Internet nhằm phát hiện thông tin liên quan tới việc chế tạo súng và chất nổ. Theo kế hoạch, từ tháng 9 tới, cảnh sát Nhật Bản sẽ sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích các văn bản và chọn ra những nội dung hàm chứa thông tin đe dọa tính mạng con người. Công nghệ được sử dụng cho các bài đăng trên Twitter và YouTube. Giới chức hy vọng rằng công nghệ AI sẽ phát hiện được những nội dung có hại chính xác hơn so với việc nhập từ khóa và tìm kiếm theo cách thủ công.
Bản tin thể thao.
Tháng 1 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Italia đã cáo buộc Juventus để xảy ra sai phạm tài chính và làm giả giấy tờ kế toán liên quan đến các thương vụ chuyển nhượng. Vì vậy, bà đậm già đã bị trừ 15 điểm ở Serie A. Điều này không những ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch của Juventus mà còn ảnh hưởng tới cuộc đua tham dự Cúp châu Âu mùa sau. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, tòa án thuộc Ủy ban Olympic Ý đã xem xét bản án dành cho Juventus và quyết định án phạt đã bị đình chỉ, chưa vội thi hành. Điều đó có nghĩa là 15 điểm bị trừ của Juventus sẽ được trả lại tạm thời. Trước mắt, với việc được cộng lại 15 điểm, Juventus đã có 59 điểm và vươn lên xếp thứ 3 tại Serie A và có suất tham dự Champions League mùa tới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc AS Roma đã tụt xuống hạng 4, vị trí cuối cùng cho suất tham dự Champions League, trong khi đó AC Milan đã tụt xuống hạng 5. Câu lạc bộ AC Milan xác nhận đã gia hạn hợp đồng với tiền đạo Olivier Giroud đến năm 2024. Olivier đã gắn bó với AC Milan từ mùa hè năm 2021 và đã trở thành trụ cột quan trọng trên hàng công của Rossoneri với 76 lần ra sân và ghi 27 bàn. Ở tuổi 36, Giroud vẫn bền bỉ cống hiến và là một trong những tiền đạo chơi ổn định nhất trong nhiều năm qua. Hiện tại, AC Milan đang có màn trình diễn xuất sắc ở Champions League mùa này. Ở tứ kết lượt về, họ cầm hòa Napoli 1-1, qua đó giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số là 2-1 sau 2 lượt trận. Ở bán kết, họ sẽ gặp kình địch là Inter Milan. Trong quá khứ, hai đội đã gặp nhau 4 lần tại Champions League. Thành tích đối đầu đang nghiêng về AC Milan khi họ có 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Sau một thời gian khó khăn vì những chấn thương, Rafael Nadal cho biết tình hình hồi phục của anh đã diễn ra không như kỳ vọng trước đó. Đã 14 tuần thực hiện các chỉ định y tế, tuy nhiên Nadal vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất để có thể thi đấu trở lại. Anh đã bỏ lỡ các giải đấu yêu thích tại Monte Carlo và Barcelona, rồi phải tiếc nuối tuyên bố không thể tham dự Madrid Master sẽ khởi tranh từ ngày 26 tháng 4 tới đây. Theo truyền thông Tây Ban Nha, nếu không kịp dự Rome Master, Nadal sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro ở Grand Slam đất nền năm nay. và ngay cả khi tham dự, Vũ Đức Thịnh nhiều khả năng sẽ sớm phải chạm trán với các đối thủ lớn do không được xếp hạng ở hạt giống hàng đầu.
Dự báo thời tiết ngày 22 tháng 4 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Khu vực phía Bắc Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Tây Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 85%. Khu vực phía Nam Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hoài Linh Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.